Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con thấy thật khó khi tự mình có thể chế ngự được những luyến ái. Xin Thầy chỉ dạy thêm cho con. Kính tri ân Thầy. Phật tử Trúc Hoa. Kính thưa đạo hữu Trúc Hoa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, thật đúng là như thế. Tất cả phàm phu của chúng ta đây vì cái yếu tố tham dục khát ái mà mình mới có mặt nơi nhân gian này. Hay nói khác hơn, nguồn gốc của sự sinh tử đó chính là lòng dục. Đối tượng của lòng dục thì chúng ta đã biết nó gồm có 5 thứ. Một đó là tiền tài, vật chất. Hai đó là sắc đẹp, mẫu mã, kiểu cách. Ba đó là cái tên gọi, là tiếng thơm, là chức vụ, là địa vị, là cái lời khen hoặc là tiếng chê. Bốn đó là ăn mặc. Và năm đó chính là ngủ nghỉ. Những thứ này là đối tượng để cho tâm của chúng ta bị dính mắc và trôi lăn trong tất cả những cung bậc tìm kiếm thỏa mãn. Thế cho nên tất cả chúng ta sinh ra trong thân phận của phàm phu thì ít nhiều gì mình đều phải bị dính mắc trong năm cái yếu tố này. Và chúng ta biết được rằng mỗi người có một sự dính mắc khác nhau. Thế thì tự thân của mỗi người chúng ta phải biết được rằng mình đang dính mắc cái gì. Và khi chúng ta đang dính mắc cái đó thì hãy cố gắng mỗi ngày chúng ta sửa một chút, mỗi ngày chúng ta bỏ bớt đi một chút. Có như vậy thì tại đây bây giờ chúng ta sẽ nhẹ nhàng và thanh thản biết bao nhiêu. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì có một vị quân nhân Nhật Bản đi ra trận và ông ta đã song pha cùng với tất cả binh lính của mình. Và sau đó rồi đó thì chiến thắng để trở về. Và trong cái lúc mà yến tiệc linh đình để mà khao quân như thế đó thì ông ta được một cái chén ngọc. Cái chén ngọc này là được vua ban cho và ông ta rất quý cái chén ngọc đó, cho nên đã dùng cái chén ấy để mà rót rượu mà mời tất cả những người có công. Thế rồi khi ông ta đã uống xong cái chén rượu đó rồi đó thì ông ta để trên cái mép bàn, và vì vô ý cho nên cái chén ngọc quý báu đó nó đã rơi. Ông ta ngay lúc đó cũng đã nhanh tay để chụp lấy được cái chén ngọc kia. Vậy là cũng trong cái lúc đó thần sắc của ông đã biến đổi và ông ta đã thốt lên rằng may quá đã chụp được. Thế rồi cái sự diễn tiến tâm lý của vị này vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi ông ta chụp được cái chén ngọc này rồi đó thì ông ta liền suy nghĩ thêm rằng ta đã từng vào sinh ra tử, coi cái chết ở ngoài chiến trường tựa như long hồng. Ấy thế mà chỉ vì một chút luyến ái với cái chén ngọc này, với danh với phận của nhà vua, với cái sự quý báu của nó mà ta đã biến sắc đi, đã làm cho tâm của mình không còn định tĩnh nữa. Sau khi ông suy nghĩ như vậy rồi đó thì ông ta liền cầm cái chén ngọc đó mà đập bể đi trước mặt tất cả những người quân nhân khác. Thưa tất cả đại chúng, đây là một trong những bài học quý. Khi mà chúng ta đối diện với tất cả những khát ái, những luyến ái mà mình nhận thấy được rằng mình đang bị dính mắc, thì lúc bấy giờ đây chúng ta sẽ dễ dàng để vượt thoát. Còn nếu như mình bị dính mắc bởi khát ái, bởi tham ái mà chúng ta không thấy là mình đang bị dính mắc, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ khó mà có thể vượt thoát ra được. Cho nên trên con đường tu tập thì yếu tố chánh niệm và tỉnh giác là điều hết sức cần thiết để cho chúng ta theo dõi được tâm hành của mình, xem coi cái ý nghĩ này đây nó đang ở chỗ nào, nó đang đi theo cái gì và nó đang vướng mắc vào chỗ nào. Khi chúng ta nhìn được như thế và thấy được như thế rồi thì chúng ta rất dễ trên cung bậc của sự chuyển hóa. Chúng ta đều biết được rằng mọi thứ trong nhân gian, kể cả danh phận địa vị hoặc là tiền tài hoặc là những người thân, đều chỉ có thể tồn tại với chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ xa ta hết, chỉ có một cái bộ đồ đi theo ta trong cái giây phút cuối cùng. Cái còn lại là gì trên con đường chuyển tiếp? Đó chính là tâm hành của chúng ta đây. Mình có bị khát ái chi phối hay không? Mình có bị sự luyến ái với tất cả những đời sống hiện tại mà chúng ta sống đây lôi kéo hay không? Nếu mà chúng ta không còn bị dính mắc thì sự tái sinh kia sẽ là thông thả và tự do vô cùng. Nhưng các vị thấy đó, đời sống hiện tại này đây, mấy ai trong chúng ta khi mất mát bất cứ một cái gì mà không đau khổ, không luyến tiếc? Cho nên con đường tu tập đó chính là con đường của sự chuyển hóa, chuyển tất cả những sự tham đắm trở nên sự thanh thoát và nhẹ nhàng của cung bậc xả bỏ. Cầu mong cho tất cả quý vị tinh tấn hơn lên để tự thân ta nhìn thấy những khuyết điểm của mình mà sửa đổi. Và khi chúng ta có sự chuyển đổi như thế Đó mới chính là con đường tu tập đích thực. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.